trên đường đề nghị với quý ta, chúng ta gặp gỡ Đức Kitô trên thánh giá qua bảy lời của Ngài. Làm điều này đối với chúng tôi ở đây cũng run lắm, bởi vì có Đức Cha Giuse ở đây xin ra thánh kinh bảy lời trên thánh giá, không có cách nào khác phải đồng đến thánh kinh. Bảy lời của Chúa Giêsu trên thánh giá thưa quý cha là một đề tài đã được đào đi bới lại rất nhiều lần ở trong lịch sử tư tưởng thiêng liêng của giáo hội Công giáo. Sống động nhất là vào thế kỷ thứ 12 với những bài giảng nảy lửa của những vị thánh trời vượt, chẳng hạn như vị thánh bổn mạng của mấy ông tu sĩ là thánh Bonaventura. Và giữa những năm 50 của thế kỷ 20, Đức cha Constantine ở nước Đức bị giám mục người da trắng sinh trưởng tại châu Mỹ đầu tiên được đưa vào danh sách đề nghị phong thánh hiện nay. Ngài cũng có những bài giảng truyền thanh và truyền hình rất sống động về đề tài này. Có lẽ quý ta chúng ta cũng đọc Ngài trong bản tiếng Việt cách đây ít lâu, tựa đề là Trên đỉnh cao thập giá. Và mới rồi đây tại Paris cũng thấy xuất hiện trong các quầy sách Công giáo một số tác phẩm nhỏ phát nữa khai thác lại đề tài này. Chẳng hạn như một tác giả cũng có nhiều bản dịch Việt ngữ, đó là Cha Hát Lít, là cựu người chuyên cản dòng Gia Minh. Thiết nghĩ lời Chúa là các muôn vở, mỗi người khi được tiếp cận với lời Chúa Giêsu trên thập giá cũng sẽ tìm được một chút gì đó cho chính mình. Ý nghĩ này chính là một gợi gấm mong rằng quý cha chúng ta cũng sẽ ghi nhận được một vài ý tưởng không cũ về một đề tài không mới. Mỗi bài theo như trình tự quý cha thấy trong phần tóm lược thì có hai phần thôi. Trước là nhìn lại lời Chúa Giêsu xem có ý nghĩa gì, và sau là đối chiếu lời ấy với đời sống linh mục hiện tại của mỗi người chúng ta. Xin phép được bước vào lời thứ nhất. Lời thứ nhất, lạy cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Đây chính là lời cao thượng nhất trong bảy lời của Chúa Giêsu trên thánh giá. Bởi vì nội dung nói đến một điều nhạy cảm của lịch sử cứu độ, của tin mừng và của con người ngày hôm nay. Trên trang báo Tuổi Trẻ số ra ngày 23 tháng 12 năm 2005, tức là gần Giáng sinh năm ngoái, người ta gặp thấy một mẫu tin nhỏ tựa đề là Tha thứ thông điệp hòa bình mùa Giáng sinh. Kể lại chuyện một bé trai của một gia đình Hồi giáo. Theo truyền thống và dịp lễ đặc biệt, em được tặng một món quà. Quà năm ấy là một khẩu súng nhựa. Em bé thích lắm và ra đường chơi trò bắn súng, đen đen và bọc. Thế rồi toán quân Israel qua ống nhòm tự em cầm súng thiệt, họ nhả ra và em bị thương trầm trọng. Em bé đó đã chết sau 48 tiếng đồng hồ, tức là 2 ngày. Người cha của em cứ hay rất hoài, phải làm gì đây? Hoặc là tha thứ, hoặc là thù hận. Cuối cùng ông chọn giải pháp thứ tha, chỉ vì một lẽ đơn giản là tên của em bé Ahmad có nghĩa là tha thứ. Thế thôi. Ông tha tất cả và sẵn sàng tặng mọi bộ phận trong cơ thể của con ông cho bất cứ bệnh nhân nào thuộc bất cứ phe phái nào đang cần đến. Người ta liệt kê trong bài báo 2/3 bộ gan của em được lắp ghép cho một bà mẹ Israel 58 tuổi mắc bệnh siêu vi B và D. 1/3 lá gan còn lại cấp cứu cho một hài nhi Israel 7 tháng tuổi. 2 quả thận thì được chia đều cho bé trai gốc Bedouin 5 tuổi và một bé gái Israel 3 tuổi. Chưa hết, lá phổi thì dành cho bé gái Israel 14 tuổi. Cuối cùng là quả tim thì được ghép cho một bé gái Ả Rập 12 tuổi, vân vân. Người ta kể khá nhiều. Và ở đây bài báo nói tất cả đều hạnh phúc của người sao và hạnh phúc của người nhận. Cuối cùng bài báo kết luận rằng chính khi tha thứ, người ta đã xây dựng được tiếng nói chung cho hòa bình. Vâng, tha thứ là một thông điệp mang tính thời sự như vậy. Trở lại lời thứ nhất của Chúa Giêsu, lời tha thứ. Vâng, thưa quý cha, tha thứ là chủ đề gây hấp dẫn cho giáo lý và cho tất cả những người sống giáo lý hoặc những người có dịp làm quen với nhân dân Thiên Chúa. Ở đây trước hết muốn chia sẻ với quý cha về ý nghĩa của sự tha thứ trong lời đầu tiên phán ra từ thập giá. Điều ghi nhận trước hết là trên thánh giá, khi Chúa Giêsu nói đến tha thứ đầu tiên trước những lời khác, qua đó Ngài cho thấy tha thứ là một điều cơ bản. Xin tha cho chúng. Trong lịch sử cứu rỗi, toàn thể lịch sử cứu rỗi được ghi đậm nét về ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho dân của Ngài. Nhiều lời kinh, nhiều thánh vịnh, cách riêng chẳng hạn thánh vịnh 50, người ta thấy vẫn là lời kinh của người tội lỗi cúi đầu trước Thiên Chúa để cầu xin ơn tha thứ và đón nhận lòng thương xót của Ngài. Một lời như chúng ta vẫn hát qua kinh nguyện đó đây chính là lời nếu Chúa tôi nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi được ư? Không ai chịu nổi được. Nói trong ngôn ngữ của ngày hôm nay, tôi ví ra ngôn ngữ thời A Cộng, ngôn ngữ thời Di Tính, có thể bảo rằng nếu mà Chúa cứ nhớ hoài sự lỗi của con người thì ổ đĩa hay là bộ nhớ của Chúa tới một lúc nào đó sẽ bị đầy, bị bão hòa. Thân phận con người chúng ta là bùn đất, tự mình phải cúi đầu thú nhận tội lỗi trước Thiên Chúa. Thỉnh thử toàn bộ lịch sử cứu rỗi có thể được cô đọc lại bằng chữ tha thứ. Thiên Chúa tha thứ cho con người để rồi con người với các cơ may ngẩng đầu lên trông chờ đến cứu độ và mới có thể ngửa bàn tay của mình ra đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chiếc cứu độ hay chiếc cứu rỗi là thế. Lời đầu tiên của Chúa Giêsu khi bước vào lời công khai cũng là lời âm văn của sự tha thứ. Hãy sám hối và tin vào phúc âm. Lời kêu gọi như thế cũng là một cách dẫn người ta đến với ơn tha thứ. Bởi vì khi sám hối, người ta nhận được ơn tha thứ và chính khi được thứ tha, người ta nhận được ơn cứu rỗi. Ơn cứu rỗi như chúng ta vẫn ghi nhận luôn bao gồm hai mặt. Một mặt được xem là tiêu cực khi Thiên Chúa nói lời không đối với những ký ức đau buồn và quên đi những gì con người xúc phạm đến Ngài. Và kế tiếp là gì? Thưa, chính là ơn tha thứ. Và một mặt khác mang tên là tích cực khi Thiên Chúa ban ơn cho con người và dẫn con người về với bến bờ cứu độ. Giống như người bị rơi xuống giếng chẳng hạn, được một bàn tay lớn mạnh kéo lên và thế là được giải thoát, được ơn tha thứ. tôi vẫn thích hình dung một cách cụ thể giống như người ta quét lá vậy. Có lẽ ở khu vực tòa giám mục chúng ta có một số kỳ lớn. Nếu như dân của chúng ta mỗi ngày không được quét dọn, chắc chắn lá cứ chất dập hết lớp này đến lớp kia. Chính vì vậy, mỗi sáng hoặc mỗi chiều đều có người quét. Và khi quét như thế, sân mới trở nên sạch, lối mới trở nên thoáng. Tha thứ một cách nào đó, nhất là một cách hình tượng, cũng là công việc của người quét lá, thu dọn lại, lướt đi và sân bỗng trở nên sạch sẽ. Tha thứ trong mắt nhìn của Thiên Chúa chính là một điều cơ bản lập nên cho ơn cứu độ. Đó là nhìn trong hướng của lịch sử cứu rỗi. Còn nhìn trong nhãn giới yêu thương, ta lại thấy sáng lên những ý nghĩa đặc biệt của ơn tha thứ. Yêu thương theo ý ta, theo một định nghĩa rất dễ hiểu, thì có nghĩa là cho đi là cho tận. Khi mình nói mình thương ai, mình yêu ai mà chẳng cho họ một chút gì thì xem ra cũng khó diễn tả lắm. Tôi vẫn thấy các cha nói có thể đến gặp các cha thì nghe bảo ban bảo cái gì rồi phải ban em không xin khác nữa nó mới dễ, chứ bảo không thì ra về tối thì nhẹ, mọi người thì cứ nặng trịch. Cho đi từ những cái thuộc về quà tặng vật chất mình có thể làm lấy, mình có thể mua sắm, mình có thể kiếm được, cho đến những cái thuộc về giá trị tinh thần như tấm lòng của mình, tất cả đều có nghĩa là cho đi. Không biết quý cha trọc tuổi ở đây thế nào, nhưng người ta vẫn nói già được bắt canh thì như trẻ được manh áo mới vậy. Tết âm lịch sắp đến rồi, trẻ con thì cứ thích những mảnh nhỏ mới, luôn luôn đăm đăm nhìn vào cha mẹ hay người lớn tuổi bà con của mình xem có lì xì gì không. Và chắc hẳn ở đó vẫn là chờ đợi một mảnh nhỏ mới. Còn những người trong tuổi thì hâm mộ không còn nhiều, ăn uống chẳng được bao nhiêu, vì thế được một bát canh cháu con thiếu cho thì mừng lắm. Tôi nhớ có một bài hát, với các cha trẻ ở đây có nhớ không? Nhưng đứa trẻ bên ngoài cũng thích lắm, biết tựa đề là gì. Qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thảo, trong đó có câu: khi yêu thì yêu cho hết những gì dấu yêu. Không biết những gì dấu yêu cụ thể là cái gì, không biết. Như thế yêu thương có nghĩa là cho đi, và khi cho đi đến cùng, cho đi tất cả, thì có nghĩa là thể hiện cụ thể của ơn tha thứ. Tiếng Việt của mình không rõ lắm, nhưng hình như tiếng Pháp và tiếng Anh, vì cha ở đây đi học Pháp, đi học Anh, anh hẳn sẽ cảm nhận rõ động từ tha thứ của họ cũng hàm nghĩa một sự cho đi một cách trọn vẹn. Ví dụ tiếng Pháp, cho là đam mê, tha thứ là bắt đam mê, tức là đam mê bắt phép mòn. Theo nghĩa là cho đi một cách trọn vẹn, cho đi một cách hoàn hảo. Và tiếng Anh, cho là to give, tha thứ là to forgive, tức là to give forever. Hiểu là cho đi hoài, cho đi mãi mãi, không giữ lại một điều gì cho mình. Nhớ lại vào dịp mừng 40 năm giáo phận Phú Cường cùng với cha Bà Rịa, lúc bây giờ mới được về giáo phận mới và cũng có những cha sinh lập ở đó nữa, chúng tôi gặp nhau trong một bữa ăn. Khi nói đến giáo phận Bà Rịa thì đức cha sinh lập nói đùa với mọi người rằng: ôi đạo vừa mất người vừa mất của. Mất người tức là mất Đức Cha Trâm đang phụ tá ở Sơn Lộc vì giáo phận mới. Mất của mấy đức cha đọc, đức cha xin lộc là mất đi con bò xưa là trung tâm với mẹ bán dâu. Nhưng mà thôi, như thế thì mới nói rằng yêu thương giáo Phật, yêu thương giáo hội là cho đi. Và trong những lý chúng ta đang chia sẻ ở đây, tha thứ lại là cho đi một cách trọn vẹn. Giáo Phật xin lộc lúc ấy một cách nào đó cũng đã hiến tặng cho giáo Phật Bà Rịa tất cả nhân sự từ vị chủ nhân cho đến các mục tử của các giáo hội địa phương và ngay cả lãnh thổ, tài sản vật chất và tinh thần, cơ sở tôn giáo cũng như toàn thể giáo dân các hết tặng hết. Đó là trong nhắn giới yêu thương. Thế còn trong chủ đề tha thứ của tin mừng, người ta cũng thấy chính Chúa Giêsu đã nhiều lần nói đến việc phải sống tinh thần này mọi lúc mọi nơi, không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng nữa. Có lần Ngài bảo phải tha thứ cho đến cùng, và một câu nói đầy con số gây ấn tượng là phải tha thứ 70 lần 7, như lần nào Ngài nói với ông Phêrô. Mỗi lần tha thứ cho người ta, Ngài cũng nói tấm lòng của Ngài luôn rộng mở, chẳng muốn kết án ai. 70 lần 7 là tha thứ ngoài. Làm việc như quý cha và anh em, mệt có thể nghỉ, nhưng tha thứ, mệt vẫn không được tìm nghỉ ngơi. À, không mệt nghỉ. Tấm lòng của Đức Chúa Thế luôn luôn mở ra để đón chờ tất cả những ai đang vật lộn với tội lỗi, để mong họ tìm được ơn tha thứ ở nơi này. Thưa quý cha, một vài nét minh họa như thế cho thấy tha thứ là một điều cơ bản trong chính giáo lý của ông. Đó là điều trước hết ta ghi nhận. Điều thứ hai ghi nhận, khi Chúa Giêsu phán ra lời thứ nhất trên thánh giá, Ngài còn cho thấy tha thứ là một điều thuộc về lẽ công bình. Lạ lắm, tha thứ thuộc về lẽ công bình. Ngài nói, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Đây là chìa khóa để hiểu tại sao Đức Chúa Thế lại sẵn sàng tha thứ, và tại sao vào giờ bị người ta tấm tinh một cách oan nghiêm trên thế giá lại sẵn sàng tha cho kẻ nắm tinh mình. Tha như khi cầu xin nam, giáo dân chúng ta quen đọc là Ngài tha cho những kẻ làm khốn mình. Ở đây nó thấy tấm lòng của Thiên Chúa trong toàn thể nhãn giới cứu độ vốn là một đồng thái lập đi lập lại về ơn tha thứ. Thường thì người ta quen quan niệm tha thứ là vì yêu thương, là vì bác ái, là vì tấm lòng. Còn ở đây quả là nghịch thường khi Chúa Giêsu xem ra lại nhân dân giá công bình vì chúng không biết việc chúng làm. Chất nhiên tại sao vẫn là tình yêu muôn vợ, nhưng ngôn từ rõ ràng là một thứ ngôn từ đi liền với lẽ công bình. Có lần tôi quan sát thấy một bà mẹ trẻ bắt hai đứa con trong nhà làm hòa với nhau bằng cách bắt tay nhau, thì trước đó chúng đã đánh nhau. Thôi thì chúng cũng đưa tay ra bắt, nhưng mặt của chúng xem ra không vui lắm. Đứa nào cũng cặp mặt nhìn xuống đất. Bố mẹ bảo thì nghe, già của một mẹ thế mà. Xem ra ở đây tha thứ là vì yêu thương của anh em trong một nhà thôi, chứ khó mà tha thứ cho nhau vì lẽ công bình. Nhưng Chúa Giêsu đã làm một điều nghịch thường là tha thứ mà không làm tổn thương ngay cả đến danh dự của người được thứ tha ở một trình độ rất cao. Chính như thế mới thấy được độ dài, độ rộng, độ cao, độ sâu của tình yêu đến Chúa Thế luôn luôn đi bước trước như Ngài tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình. Ngài bảo, phần tôi chả kết án gì đâu, thì về và đừng phạm tội nữa. Trong tình yêu của Đức Chúa Thế luôn luôn có chỗ ưu tiên cho các tội nhân. Ví dụ trường hợp ngày sáng kiến đến với nhà ông ra kêu dùng cơm tại nhà ông, và khi rời bước thì tuyên bố một câu thanh rằng: hôm nay nhà này được ơn cứu rỗi. Vâng, thưa quý cha, một sự tha thứ bao dung tín đồ la lùng để hôm nay ta có thể ghi nhận lời này là lời cao thượng nhất trong bảy lời Chúa Giêsu phán ra từ thập giá. Bởi vì tấm lòng của đấng cứu thế được nâng cao trên thánh giá đá đền, mà chính ngài còn muốn nâng tất cả những kẻ khác lên cao cùng với tình yêu cứu độ, trong đó có cả những kẻ đóng đinh ngài. Chính đây là một việc vô cùng kỳ diệu. Phân tích câu này, người ta thấy góc độ khác nhau của sự không biết việc mình làm. Sở dĩ người ta được tha trước hết là vì người ta không biết công việc mình đang làm. Vô tri, vô thức, bỗng dưng có giá trị. Nghĩa là khi người ta không biết thì người ta được giảm trách nhiệm, và ở đây được giảm đến zero, đến vô cực, để rồi nhận lấy ơn tha thứ một cách ngon lành. Mấy ông luật sư ngày nay thì lao lên trên báo chí là sẵn sàng cái lũ ý hành vô tình cho những phạm nhân phạm tội nặng. Không biết mấy vị ấy cái như thế nào, nhưng người ta hiểu rõ lũ ý phạm tội có thể bị án nặng, nhưng khi vô tình thì người ta được giảm kinh. Ở đây chỉ bởi vì Chúa Giêsu nhận diện được những người xúc phạm đến ngài không biết việc họ làm, thế nên tội của họ được giảm kinh, và với tấm lòng bao dung cứu độ thì giảm thiểu đến mức không còn gì nữa. Chính lúc ấy họ đã nhận được ơn tha thứ. Lý do thứ hai là vì họ không biết giá trị của chính họ trước mặt Thiên Chúa. Giống như đứa trẻ bốn láo trước mặt gia đình, có thể ông bố sẽ chẳng phạt đứa con, có thể ông bố sẽ chẳng phạt đứa con bởi vì ông biết rằng nó không biết việc nó làm đã đành, mà còn vì nó không biết gì về giá trị của nó trong mắt nhìn của người cha. Chính ở đó tình phụ tử đã khỏa lấp tất cả, và chính ở đó ông bỏ qua lỗi lầm cho con của mình. Khi con người là một tù tạo được Thiên Chúa yêu thương, mà người ta không biết điều đó để rồi dẫn mình vào con đường xúc phạm, thì ở đây vấn đề trách nhiệm trong nhãn giới của câu của lời thứ nhất Chúa Giêsu bán ra trên thập giá, vấn đề trách nhiệm xem ra đã được giải thích, và tấm lòng của ngài đã đẩy con người đến mức trắng án. Qua câu nói của Chúa Giêsu nhân thánh giá, người ta hiểu rằng khi kẻ xúc phạm không đo lường được giá trị của mình trước mặt đấng cứu thế, người ấy cũng được dẫn đến với sự tha thứ. Đó là lý do thứ hai. Và lý do thứ ba để người ta được tha theo trật tự công bình là vì người ta không nhận biết chính đấng họ xúc phạm đến, không nhận biết đầy đủ chính đấng họ xúc phạm. Tôi thì vẫn cứ là tôi thôi, nhưng trách nhiệm do tôi đó để lại thì người ta có thể được giảm khinh. Thường nghiệm cho thấy người bị xúc phạm càng cao thì tội càng lớn. Không biết đó có phải là do yếu tố tâm lý hay không. Phạm đến cha phó thì tội nhẹ hơn là phạm đến cha sở. Phạm đến dì phước thì lại nặng tội hơn phạm đến giáo dân. Đó là tâm lý bình thường ở ngoài xứ đạo. Có một lần tôi đến làm lễ ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, tôi phải ở đây xin lỗi bất cha dòng Chúa Cứu Thế nào. Thì cũng tàn tàn mặc đồ đi vin, đi xe ông ta như các cha vậy thôi. Đi dẫn xe vào bãi thì người giữ cửa đuổi không cho tôi dẫn vào. Thì đuổi ra thì đành ra vậy thôi. Mà cũng may đang dắt xe ra thì có một cha dòng Chúa Cứu Thế biết là đóng bảo. Ngài chờ tôi ở cổng chính, tôi lại đi vào chùa cổ, thế nên mới có cái cảnh vui vui ngọt ngào như vậy. Xong lễ lúc quay xe ra thì người giữ xe cứ đón gặp ra bằng đường để nói lời xin lỗi. Tôi nói với ông ta lỗi tại tôi là bởi vì ông không biết tôi đến đây là lễ. Ông ta cứ gãi đầu gãi tay xin lỗi mãi. Tôi thì cũng vui vẻ với ông ta xong chuyện. Nhưng trong mắt nhìn của tôi, ông ta cảm thấy say dứt vì nghĩ mình đã phạm lỗi với một người trên, người đến làm lễ. Có lẽ khi ông đuổi những người khác thì chẳng có vấn đề gì cả, chuyện bình thường, chuyện nhỏ. Đây cũng là chuyện minh họa cho thấy khi Chúa Giêsu chuyển sự tha thứ từ trật tự của bác ái yêu thương sang trật tự của công bình, nghĩa là Ngài đặt mình một cách nào đó vào vị trí của tội nhân để rồi sẵn sàng vỡ ăn ba đơn tha thứ. Thì ở đây tha thứ đã là một điều thuộc về tấm lòng cao thượng xót thương của Thiên Chúa mà ta gọi ở đây là lẽ công bình. Đức cha Phân Tân Xin khi suy niệm về câu tin mừng này đã gợi lên hình ảnh một chiếc rìu. Chiếc rìu đặt vào một cây có gỗ, có nhựa thơm, thì hương thơm đó không chỉ tiết ra từ khúc gỗ nhưng còn vấn vương ngay cả trên chiếc rìu chém vào khúc gỗ ấy nữa. Ý này muốn nói rằng khi người ta đụng chạm đến tính chất cụ thể cái này cái khác, nhất là khi người ta vô tình không biết việc mình làm, thì ơn tha thứ cũng được trao ban cho chính họ. Đó là điều thứ hai chúng ta ghi nhận từ lời đầu tiên Chúa Giêsu phán ra trên thập giá. Điều thứ ba, từ lời Chúa Giêsu xin tha cho kẻ làm khốn mình cho thấy tha thứ không phải chỉ là một thái độ cho lừa, mà trước hết và trên hết là một ơn ban. Quý cha liếc lại, đây không phải là lời Chúa Giêsu phán khơi khơi, nhưng là một kinh nguyện, một lời nguyện, lạy cha xin tha cho chúng. Ngài xin với Chúa Cha, tất nhiên Ngài có quyền tha, nhưng Ngài muốn tha trong đời sống công khai văn báo tin mừng. Thế nhưng ở đây Ngài chuyển nỗi niềm tha thứ vào một lời kinh dâng lên Chúa Cha vào lúc cấp bách. Rõ ràng Ngài muốn nhấn mạnh tha thứ chính là một ơn ban. Lời đầu tiên của Chúa Giêsu trên thánh giá khởi đầu bằng tiếng lạy cha. Ở đây bọc lại lời kinh lạy cha mà mỗi người chúng ta vẫn đọc, đọc hàng ngày, đọc trong thánh lễ, đọc khi lần hạt, đọc khắp nơi. Tha thứ là một ơn ban. Ơn Chúa Cha trao ban và ơn của Đấng Cứu Thế bằng công cuộc từ nạn và phục sinh trao ban cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y Bạc Ba Lan là hiện là tổng giám mục Lyon, cũng là vị Hồng Y trẻ tuổi nhất của nước Pháp, mới U60. Trong lần chia sẻ về kinh lạy cha tại chủ viện Prado tháng 8 năm 2005, Ngài bảo khi đọc kinh lạy cha người ta có nhiều cách cảm nhận. Riêng Ngài thì Ngài lại cảm nhận một cách đặc biệt. Phần trước là xin cho nhân cha cả sáng, xin cho nước cha trị đến, xin cho ý cha thể hiện. Phần sau là xin cho lương thực hàng ngày, xin được ơn tha thứ và xin cho được khỏi sự dữ. Nếu như đặt cả hai phần trước và sau trong một khung bằng những vòng tròn đồng tâm, thì việc tha thứ tương ứng với việc xin cho nước cha chỉ đến. Và Ngài kết luận tha thứ là một ơn, ơn Thiên Chúa sẵn sàng ban, nhưng cũng là ơn người ta phải luôn cầu xin với Thiên Chúa. Ơn này một khi được ban thì mang lại một hiệu quả rất đặc biệt, cách riêng về phương diện truyền giáo. Khi tha thứ cho người khác, người ta làm cho nước Chúa được tỏ hiện, nước Chúa được chi đến. Và điều này quý cha cũng đã cảm nhận được trong đời sống hàng ngày. Khi chính mình thực hiện ơn tha thứ, thì lòng mình sẽ sống dậy một niềm vui. Thứ niềm vui nhiều khi không toát ra bên ngoài bằng lời ca tiếng hát, nhưng là một niềm vui rất to lớn, bởi vì mình đã làm được một việc nhỏ mà lớn. Âm vang lớn ấy chính là công cuộc truyền giáo. Người được tha thông qua việc nhận được ơn tha thứ sẽ khám phá ra một đấng đang tác động trên người tha thứ cho chính mình. Vâng, đó là những nét ghi nhận được về lời tha thứ của Chúa Giêsu lời đầu tiên Ngài phán ra từ thập giá. Tha thứ là một điều cơ bản của giáo lý, tha thứ là một điều thuộc về lẽ công bình, và tha thứ là một ơn ban Thiên Chúa luôn ban cho con người. Nhưng sự tha thứ ấy có một âm ban nào trong đời sống của mỗi linh mục chúng ta? Đó là điều mỗi người được mời gọi để soi bóng mình trong ánh sáng của lời Chúa. Ở đây, tha thứ trong đời sống của mỗi linh mục cũng xin gợi lên ba chi tiết nhỏ để mỗi người trong những việc suy niệm, những việc xét mình có thể rà soát lại đời sống. Trước hết, linh mục thực hành sự tha thứ như thế nào? Chúng ta trẻ tuổi hoặc là một số thể xấu chúng ta đây chưa được chạm nhiều nên chưa có bề dày kinh nghiệm, đương nhiên thôi. Nhưng chúng ta đã vượt qua ngưỡng U50, nhất là đã mừng nhân thánh hay mừng kim thánh, hay nói theo kiểu vui của một cha lúc nãy, mừng dương thánh, thì hiểu rằng đời linh mục cùng với những vinh quang cũng luôn luôn có những đối tượng mình phải giáp mặt. Để đi mặt thép đừng tin giáp mặt ở đây, bởi vì nói trắng ra trong đời mục vụ luôn luôn có những người thương, nhưng đi kèm đó có những người ít thương mình hơn. Và những người ít thương mình mặc dù là con số nhỏ xíu, nhưng lại luôn để lại những gai góc ở trong đời sống mục vụ. Người ta bảo có bao nhiêu bạn vẫn cứ thiếu, thế nhưng chỉ có một kẻ thù thôi, kẻ thù để trong một ghép, thì cũng quá đủ cho đời phục vụ. Bởi vì người đó, ai đó sẽ trở thành cái gai gây khổ tâm, gây nhức nhối, gây ức chế, khiến chúng ta phải đối phó, thậm chí phải đề phòng. Cứ như thế tạo thành stress, lại ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiều khi gây cả những khó khăn trong đời sống tâm linh, đời sống mục vụ của mình nữa. Có lần một cha xứ kể lại là nhà xứ của ngài sống bên cạnh nhà một người giáo dân quá quắt. Nhiều lần ngài phải dẹp đi những điều người đó gây xáo trộn trong xứ, nhưng người đó vẫn không nghe. Đây là một ông, và ông ta đã có những bước đi khá rõ rệt ở trong thái độ đối phó của mình với nhà xứ. Mới đầu là to tiếng chửi bới mượn rượu, sau đó là viết tờ rơi dài ném khắp nơi, và cha xứ máu chảy về tim quyết ăn thua đủ. Cũng may giám mục khuyên nên bỏ qua chất làm gì, cũng bị vào lý do vì họ không biết việc họ làm. Cũng may nữa là cha xứ ấy sẵn sàng tha, nhưng nhất định không chịu đốt những tờ rơi kia đi. Và có lần vui miệng ngài nói rằng để khi nào ngài chết sẽ ghi vào tờ di chúc là phải dán những thứ đó xung quanh quan tài khiêng đi cho người ta thấy. Vâng, chắc là sau này người ta thấy người ta chẳng hiểu gì. Nhưng chúng ta thấy thực hành tha thứ xem ra cũng có nhiều đường nhiều nhẽ lắm. Tha thứ trước hết là quên đi tất cả những quá khứ, những ký ức đau buồn người ta gây ra cho mình, và nhất là đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, không phải trong cảnh ngộ bình thường mà trong cảnh đang chịu tấm đinh, sẽ thấy được rằng sự tha thứ ấy sẽ làm cho lòng mình việc lớn lên và cũng có thể gây được những hiệu ứng tốt lành trong lòng của người đón nhận. thế kỷ thứ 21 này được gọi là thế kỷ của đô thị hóa. Biết đúng ở đâu, đối với Việt Nam chúng ta khá đúng. Chính vì vậy, nói đây người ta thấy vấn đề tranh chấp đất đai rất nhiều và các gia sư một cách nào đó cũng bị đẩy vào cuộc đấu tranh, không phải với ai mà nhiều khi là với chính giáo dân của mình. Có cha kể, thời buổi này là thời buổi di động, ranh giới đất đai bây giờ cũng di động. Hôm trước thấy ở đây, hôm sau đã thấy ở chỗ khác. Đã là nhà bên cạnh của cha sư ấy, hai lô đất gần nhau, nhà bên cạnh thức đêm đào cái mương vào đất của cha sư rồi hất lên đất của họ. Năm nay nó đào mương, sang năm nó vét mương, và cứ như thế đất của cha sư hẹp lại thành dần mỗi năm hai đất dài. Cái cha thấy ngày xưa người ta bảo cha mẹ hiền để đức cho con, nhưng ngày nay thì xem ra khác rồi. Cha mẹ hiền thì để đất cho con cái hiền. Vì thế người ta giữ đất, và vì tranh chấp đất cát, nhiều khi anh em ruột thịt cũng sẵn sàng tỉ thí với nhau. Và nhiều khi các linh mục bị đẩy vào việc phải giữ đất cát nhà chung, do đó đục chạm với giáo dân. Tôi thưa điều này vì có những kinh nghiệm cụ thể tại giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Thôi thì những trường hợp như thế khó biết phải nói như thế nào. Tất nhiên khi nói tha thứ một về trật tự công bình thì cứ lý là phải làm cho tha lẽ, nhưng nhiều khi vì một lợi ích lớn hơn nên mình cũng sẵn sàng chấp nhận một chút gì đó thiệt thòi, biết là uốn nắn được chính cuộc sống của đối tượng đang vi phạm, và luôn luôn sẵn sàng vận dụng ân tha thứ. Những lúc như thế được ghi ra nên phải nhục, và nhiều tôi thấy có nhiều cha nhục nhiều lắm. Đó là một thực tế trong đời linh mục, chưa nói đến các ban trọng xin lỗi giữa cha sở và cha phó, hoặc là ban trọng giữa cha sở với giáo dân, để nhiều mặt khác nữa các cha dư dạy kinh nghiệm. Chính lúc ấy linh mục chúng ta được mời gọi để đi bước trước, thực hiện lòng tha thứ để có thể giữ lại được giáo dân cho chính mình trong hơn cứu rỗi. Điều thứ hai muốn gợi ý ở đây là linh mục và việc lãnh nhận ơn tha thứ. Đức Giáo Hoàng Giao Phaolô Đệ Nhị trong thư thứ năm tuần thánh năm 2003 gửi cho các linh mục cũng tha thiết nhắc nhở điều này, nghĩa là các linh mục cần đón nhận ơn tha thứ một cách thường xuyên và đều đặn. Có ba, có sáu chữ đề đặt lên để chúng ta thấy những dính dáng đến chính bí tích ngoài giải mà mỗi linh mục được mời gọi để lãnh nhận đều đặn, lãnh nhận đầy đủ, lãnh nhận đúng đắn. Có lẽ khi nói điều này, Đức Giáo Hoàng muốn nhấn mạnh đến đời sống linh mục ở Tây Phương nhiều hơn, nhưng cũng là một lời nhắc nhở chung cho mỗi người chúng ta về việc sinh tồn. Trên đời linh mục cũng còn là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, vì thế cũng cần đến bí tích phá giải một cách thường xuyên. Bởi vì lúc ấy mình được thánh hóa, để rồi mình có đủ ơn thánh để phân phát lại cho các tín hữu của mình. Trong một đoạn khúc của cuốn Cô Đơn và Sự Tự Do, tác giả Nguyễn Tần Thường và Linh Mục Đồng Tên kể lại một đối thoại giữa hai con chuột. Chúng hỏi nhau: sao kỳ này khỏe không? Một con bảo: ta xá khỏe chút nào cả, ở nhà kia tụi nó cãi nhau hoài, biết lỗi gì phải trốn ra đường ngủ. Còn một con thì bảo: tao ngon lắm, trốn vô nhà thờ tìm được tòa giải tội, trái lòng kiện cả, bởi vì chẳng ai biết xin tội, ngủ khỏe ra xin tôi nảy nở nữa. Qua bộ truyện, tác giả cũng gửi đi một thông điệp là có một nơi bụi bặm nhất ở nhà thờ bên đây, đó chính là tòa giải tội, vì ít người đến đó bụi cứ thế bám hết lớp này trên lớp kia. Các đối nhân ngày nay cũng ít thêm với tòa giải tội nơi các giáo xứ Tây Phương. Còn chúng ta ở đây, khi cha thì cứ đến mùa cay hay mùa vọng, chỉ có mệt về vấn đề giải tội, mệt lắm. Chúng tôi quan sát thấy nhiều cha phải giải tội đến 11 giờ đêm, không biết là ở thành phố Nha Trang của chúng ta có thế không? Nói gần nói xa trải qua muốn nói thật rằng muốn thưa với tất cả chúng ta rằng chính chúng ta cũng là những tội nhân cần đến với lời tha thứ của ý thức hòa giải. Và một áp dụng thứ ba nữa liên quan đến vấn đề tha thứ trong lễ cúng linh mục là việc linh mục tự hành bí tích hòa giải. Bí tích hòa giải là một bí tích có lẽ được các cha tự hành hàng ngày rất nhiều lần, nhất là những cha ở những xứ đạo toàn tộc, những xứ có truyền thống giáo dân Việt Nam, có truyền thống có đến nhà, có đến tòa giải tội rất đông. Mỗi một thánh lễ ta đến được an văn, mỗi dịp giải tội ta lại tự hành ân tha thứ, và trong đời sống của ta cũng luôn luôn được đùm bọc bởi tha thứ của Thiên Chúa. Ở đây lời của Chúa Giêsu muốn nhắn gửi chúng ta là hãy chân cần ngồi tòa giải tội, và đã dùng rất cụ thể. Có một khuyên nhớ ngày hôm nay một cách nào đó đang lên lỏi vào trong đời sống của hàng giáo sĩ, cách riêng các linh mục. Người ta than phiền, tôi nói lên chung chung, đúng thì ghi nhận, không đúng cách ra cũng bỏ qua. Người ta than phiền, linh mục trẻ ít ngồi tòa giải tội hơn là các linh mục trong tuổi của thế hệ trước mình. Và như thế đã bỏ lỡ cơ hội để thực hành và cử hành ơn tha thứ cho người khác. Nhiều người đến với tòa giải tội, năm thì mười họa. Nếu không gặp xe giải tội thì họ trở về, và nhiều khi vài năm sau mới trở lại nữa. Bản thân tôi cũng được nghe người ta chia sẻ về điều này. Một cô gái trong trại phục hồi nhân phẩm Bình Triều thì nhân sinh năm ngoái kể rằng phải 3 lần và mỗi lần khác nhau đúng 6 tháng cô mới được xin tội. Chỉ vì xếp hàng rầm rắn tới tiên thì ta giải tội tới giờ phải làm lễ. Thôi, lại bỏ về, Chúa cũng muốn mình xin tội. Và vì thế ở đây chính là một lời xa gần mời gọi mỗi người nhìn lại cung cách phục vụ của mình để chuyên cần hơn và ít khó dễ hơn khi ngồi tòa đầy tội. Từ đó có thể thực hành ơn tha thứ cho người khác. Vâng, thưa quý cha, đó là ba chi tiết áp dụng muốn chia sẻ trong tình thân linh mục và trong tinh thần của ơn tha thứ. Để rồi kết thúc lại lời Chúa Giêsu phán ra đầu tiên trên thánh giá, mời gọi mỗi người chúng ta soi bóng đời mình, mong điều gì là những bước đi, những nhịp đi trong đời sống phục vụ. Nhìn tha thứ một điều cơ bản, hàng ngày mỗi người chúng ta cử hành thánh lễ cũng là cử hành ơn tha thứ cho cộng đoàn của mình cũng như cho chính bản thân mình. Nhìn tha thứ những điều thuộc về lẽ công bình, ta cũng được mời gọi để đặt mình bằng trường hợp của các quý nhân để phân phát một ơn của Thiên Chúa một cách chuẩn mực. Và bởi vì đối với tất cả mọi người, người tha thứ cũng như người được thứ tha, mãi mãi tha thứ là một ơn ban đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Không phải vì người ta sám hối nên được thứ tha, mà hoàn toàn do sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa luôn đi bước trước ngay cả trong tâm tình sám hối của con người. Để kết thúc những chia sẻ khởi đầu, xin nhắc đến hình ảnh cây thánh giá của thánh Francisco khó khăn, tức là có nhiều cha trong chúng ta tốn quan đeo, như là một người Ý. Đây không phải là hình thánh giá bốn cánh truyền thống như được thấy trong các nhà thờ hay là như thánh giá chúng ta quen đeo, mà là thánh giá ba cánh hình chữ T, giàu ý nghĩa, Nếu như người ta hình dung trên thế gian ấy có đến chiều tấm binh, giang tay thì chữ Ingresner thì tất cả sẽ kết thành chữ T-I, chữ tình yêu, mang màu cứu độ. Tôn tràn ơn tha thứ đến mọi tâm hồn. Mong rằng gợi ý nhỏ về nhành của cây hiến giá tình yêu ấy sẽ hấp tụng mỗi gian mỗi người chúng ta trong suy nghĩ, trong cầu nguyện cũng như trong giấc ngủ tuyệt này. Amen.
Nam dòng chú Vô Thế ngồi tòa ở nhà Việt để anh em